Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là mùng 3 Tết, là hết Tết chưa cả, ngày cuối chưa cả. Chưa. Nó ăn thua mình. Thì mình có điều kiện cái mình ăn Tết được hơi lâu lâu một chút. Nói đừng ai nói chuyện to, nó vang rồi, ồn. Để nghe chuyện ai đi đẻ mà hỏi sư cô cái gì đâu. Yeah. Chuyện. Hồi nhỏ thường nhớ sư ông Ba Sư Phụ, hồi nhỏ thì cũng lúc mà sư còn nhỏ thì thường nhớ sư ông cũng hay uống rượu. Rồi sau bỏ rượu bỏ hết rồi đi tu cũng hay, chứ thời lúc sư còn bé thì ông cũng giống như ông thích rượu, bạn nhậu bạn đùa cũng nhiều lắm, quanh quanh gặp nhau. Rồi nhiều khi thấy thấy sư phụ hay đọc kinh sách hay đi chùa, thì trong lúc ông có miếng rượu vô, ông hay mỉa mai. Ông mới nói câu này: cọp tu xấu tu cho thằng lằn rắn mối không cần phải tu. À, ý nói là cái người nào mà ác dữ thì mới phải tu sửa bản thân, còn người nào hiền rồi như sư ông không cần phải tu. Ý cứ mỉa mai mỗi lần thấy con cái đi chùa đọc kinh rồi ông hay mỉa mai. Nhưng mà rồi sau này chính ông lại cũng xuất gia, ông tu. Ông tu cũng tốt, không gì? Ngồi thiền thì cũng ngon lành. Có khi ở cái cốc ấy, anh hai sư phụ vào thăm, phải ngồi chờ ông suốt 3 tiếng vì ông ngồi thiền. Ông ngồi thiền, ngồi suốt 3 tiếng rồi ông, lúc ông mới xả thiền ra rồi mới thăm, mới nói chuyện được. Thì ở đây thế này, là ai... Cái Phật Pháp xuất hiện giữa cuộc đời làm cho ta có cái đạo lý để tu tập. Dĩ nhiên cũng nhiều đạo, nhưng mà thôi ta nói đạo Phật thôi. Đạo Phật xuất hiện giữa cuộc đời khiến cho ta có cái đạo lý, có đường đi, có cái lý tưởng. Và những điều nó nhỏ nhỏ thôi con. Rồi những cái điều đạo lý cao đẹp trong đó để thay đổi tâm hồn ta. Tuy nhiên, ta thấy, ta tiếp xúc với nhiều người, ta mới phát hiện một điều là không phải ai cũng hiểu đạo, ai cũng mến đạo. Ví dụ như tính ra vì có những cái thời đại ngay như ở Việt Nam, như thời Lý, thời Trần, các vị vua cũng gần như là đều là những thiền sư. Có mấy đứa bé nào nó khóc đó, bế đi ra xa, đừng để trong hội chúng ồn người ta. Các vị vua hầu như là những thiền sư. Các vị vua nhà Lý, nhà Trần, các vị đó mộ đạo lắm. Cái phước các vị đó lớn trên cả hai phương diện. Vừa là cái phước thế gian đủ để làm vua, mà cái phước tâm linh đủ để ngộ đạo. Chứ thường thường là ít có ai mà được cả hai. Như có cái câu chuyện, công lần Đức Phật đi ở cái xứ Benares, Ngài đang đi khất thực với các vị tỳ kheo, thì nhìn thấy một cái, có hai vợ chồng ăn xin ngồi lề đường ăn xin, chứ không ai để ý. Nhưng Đức Phật dừng lại ở xa xa, Đức Phật mới chỉ các vị tỳ kheo. Các tỳ kheo, các ông có nhìn thấy hai vợ chồng ăn xin hay không? Mà người còn lành lặn lắm, cứ phải ăn xin, tại không còn cái cơ hội gì để sống. Các vị tỳ kheo đó nhìn nó, dạ chúng con có thấy thưa Thế Tôn. Đức Phật mới nói hai người này khi mà bố mẹ chết đi để lại một tài sản, để lại tài sản cực kỳ kinh khủng, rồi cứ tiêu xài phung phí cho đến cái ngày mà không còn một chút phước gì và bây giờ không còn một cơ hội gì để sống, đi ăn xin luôn. Chứ nếu hai người này mà ngay từ đầu đã đi tu, phước đó đủ chứng A-la-hán, tức là phước thế gian mà chuyển thành phước tâm linh. Mà bây giờ nếu không đi tu, ở đời đủ sức chứng A-na-hàm. Mà nếu lập gia đình, có con rồi, cũng đủ sức chứng tu Đà Hoàn. Cái phước nó giảm dần, vì mình khi mình hưởng thụ thế gian nhiều rồi thì cái phước tâm linh nó giảm dần, giảm dần. Nhưng mà ngày hôm nay không tu, không tập, đến nỗi không còn được làm con người bình thường, tới nghèo khổ tàn mạc phải đi ăn xin luôn, đến mức độ như vậy. Rồi sau đó Đức Phật đi khất thực tiếp. Cái câu chuyện nó làm cho ta suy nghĩ, mỗi người chúng ta có một số phước nào trong quá khứ, rồi mọi điều chúng ta sống, chúng ta thụ hưởng, thực sự chính là từ cái số phước mà chúng ta đã tích lũy từ nhiều kiếp, chúng ta hưởng dần đi. Và nếu không có tạo cái phước mới bù vào thì cái phước đó nó teo từ từ, nó nhỏ dần dần hết luôn. Mà khi hết phước rồi thì nếu chưa chết mình cũng là một con người thê thảm, còn nếu chết rồi thì cũng là một loại ma đói vất va vất vưởng. Như hôm qua sư phụ nói, nó nhìn một con người ta có thể đánh giá trên nhiều phương diện: tài sản, dung sắc, sức khỏe, trí tuệ, đủ thứ. Nhưng thực sự rút lại chỉ là cái tội, cái phước mà thôi. Cái đằng sau lưng là tội và phước mà thôi. Nên khi cái người có trí tuệ, hiểu đạo, người ta cứ cân đo cái tội phước mình thôi. Không cần phải gì, không cần phức tạp. Làm một việc gì, xem đó là tội hay phước, vậy thôi. Suốt cả ngày chỉ là như vậy. Mỗi ý niệm mình, mỗi lời nói mình chỉ là như vậy. Đong đo, cân đếm cái phước, cái tội của mình là được rồi. Tu chỉ là như vậy. Vì mọi điều đều từ đó mà ra. Thì khi chúng ta không biết đạo, chúng ta cứ xài, tiêu thụ hết cái nguồn phước, rồi tới khi phước hết chúng ta khổ. Rồi thậm chí là chẳng những là không phải là tiêu thụ hết phước nữa, mà dùng cái phước để tạo tội, dùng cái quyền thế, cái ưu thế của mình để mắng người, để hại người, thành ra tạo tội. Thì bên cạnh cái ổ phước vẫn còn xuất hiện một cái ổ tội, và hai cái ổ phước ổ tội nó bù trừ cho nhau. Cái tội lớn quá cái nó từ từ nó ép mất cái phước luôn, chỉ còn lại tội. Còn nếu phước còn lớn thì nó cấn trừ với cái tội, thì mình còn lây lất sống được. Nên tính đi tính lại là chúng ta đang sống trên một cái ba lăng nghiêng qua nghiêng lại giữa tội và phước, không biết bên nào nhiều, vậy thôi. Và bây giờ khi chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta bắt đầu hiểu đạo, bắt đầu hiểu tội phước, bắt đầu hiểu bài tập tội phước. Nhưng cái hiểu của ta nó đến mức độ nào để bắt đầu tạo thành cái gọi là tình yêu đối với đạo, bắt đầu cái tình cảm nó xuất hiện. Nhớ như vậy, khi cái trí tuệ, cái nhận thức nó đến một mức độ nào đó thì tình cảm bắt đầu xuất hiện, tình cảm yêu kính bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như bây giờ đối với Đức Phật, ta nói ta phải tôn kính Phật tuyệt đối. Cái chữ tôn kính đó là một loại tình cảm. Mà người nào đạt được cái lòng tôn kính Phật rồi thì xem như người đó có cái nền tảng về phước vững chắc để sống trong cuộc đời này. Chứ còn mà ta chưa đạt được lòng tôn kính Phật thì vẫn còn trôi dạt lang thang, giống như chưa có điểm dừng, chưa có bến đỗ. Đời tu mình còn vất vả, nên phải làm gì làm, phải đạt được lòng tôn kính Phật là một loại tình cảm. Nhưng mà cái tình cảm đó, nó chỉ xuất hiện sau nhận thức sau nhận thức. Nghĩa là chúng ta phải đọc kinh Phật, phải thực hành đạo lý của Phật, tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật, cho đến khi cái trí tuệ của ta nó sáng dần, ta hiểu rất sâu rồi, thì tình cảm mới xuất hiện. Bắt đầu ta mới tôn kính Phật. Đó là nguyên tắc của tâm lý là như vậy. Ta phải hiểu rất kỹ rồi, ta mới có cái tình yêu thương. Đối với đạo vậy, khi ta hiểu đạo rất nhiều rồi, ta mới có cái tình yêu đối với đạo. Giống như ngoài đời vậy. Cái anh chàng nó hỏi cưới cô đó, cái cô đó mới từ chối, nói anh cho em thêm thời gian để tìm hiểu. Phải không ạ? Em hiểu. Cái ông đó thì ông rình rập cô đó nhiều ngày, ông đi hỏi han hàng xóm hết rồi, ông biết cổ rồi. Mặt cổ thì đẹp, người thì đàng hoàng, nết na duyên dáng, mọi cái quan hệ đồ rất là ổn thỏa. Thương, tức là ông biết rồi, thương, nhớ trí tuệ đi trước rồi mới thương. Đến khi ông ngỏ lời thì cổ chưng hửng, tại cổ chưa biết gì ổng hết, cổ chưa có cái nhận thức thì làm sao thương. Cho nên cổ mới đi đúng quy trình trở lại. Đi cũng đúng quy trình trở lại là sao? Anh cho em thời gian để tìm hiểu, nhận thức, rồi sau đó cổ mới có thể nhận lời hay không, mới có yêu được hay không, thương được hay không. Đấy, quy trình của cuộc đời là như vậy. Ta hiểu những điều tốt đẹp rồi, bắt đầu ta mới phát sinh cái tình cảm. Nói vậy có trường hợp tiếng sét ái tình là sao? Love at the first sight thì sao? Mới gặp thương liền thì đó là trường hợp gì? Đó nợ nặng quá, ráng chịu thôi chứ sao giờ. Cái đó không phải là đi theo quy trình tâm lý, mà cái đó là bị nghiệp, nghiệp chi phối. Gặp mặt cái thương liền là tại kiếp trước rồi. Tại kiếp trước nặng nợ với nhau thôi, đành phải chịu. Chứ bình thường thì ta phải tình cảm là đi sau cái nhận thức. Giờ cũng vậy, cái tình cảm của ta đối với đạo thường là phải đi sau cái nhận thức về đạo. Ta phải hiểu rất nhiều đạo lý, thực hành rất nhiều, rồi chiêm nghiệm rất nhiều, thấy kết quả rất rõ, bắt đầu tình yêu đạo mới bộc phát lên, mới từ từ cái tình yêu đạo mới mạnh lên dần dần được, chứ không phải là dễ. Giống như nãy sư cô Thành Khai nói vậy, là ở trong chùa tu tập rồi lần lần gặp ra rất nhiều chuyện linh ứng, những điều mà khó giải thích được, chỉ tin một điều rằng đây đúng là sự mầu nhiệm của Phật pháp, đây là sự vi diệu do ơn trên che chở này đó. Nên là mình đã yêu đạo, đã đi tu rồi và bước vào trong đạo, khi mình thực hành bắt đầu thấy nhân quả nó vận hành, thấy sự mầu nhiệm của Phật pháp hiển linh, nên cái niềm tin, niềm mến đạo càng lúc càng cao, mà cao đến cái mức độ mà dần dần đến cái chỗ người ta gọi là tột cùng hay là tuyệt đối, thì cái con người đó là nó bắt đầu gieo được cái nhân để chứng tu đà hoàng. Nhớ như vậy. Chứ bình thường không phải là ai cũng có thể tu rồi chứng tu đà hoàng. Ta cái niềm yêu đạo, niềm tôn kính Phật phải tột cùng, bắt đầu là gieo cái nhân để chứng tu đà hoàng. Chứ chưa chứng đâu nha, chưa chứng đâu. Rồi khi mà ta đạt được tu đà hoàng thì lúc đó ta gọi là viên mãn lòng tôn kính Đức Phật. Tới đó mới là viên mãn lòng tôn kính Đức Phật. Nó tự nhiên. Còn trước đó là ta cố gắng để tôn kính Phật, chứ cái tình cảm nó chưa xuất hiện. Mặc dù mình nhận thức đầy đủ hết rồi, nhưng mà chưa có cái nhận thức của một bậc thánh tu đà hoàng thì lòng tôn kính Phật tuyệt đối chưa xuất hiện. Còn khi ta lọt vào tu đà hoàng rồi là cái sự nhận thức đó nó đầy đủ, nên cái lòng tôn kính Phật ta tột độ. Ý là như vậy. Nên ở đây vậy, cái hiểu đạo của ta đó đến ở mức độ nào thì ta sẽ tu tập hiệu quả, tinh tấn nhiệt thành theo mức độ đó. Ví dụ bây giờ nói Tết thì mọi người đi chùa lễ Phật, thì đi tới chùa thắp nhang lễ Phật chạy về, thì người ta hiểu tâm đạo của người đó chỉ chừng ấy mà thôi. Là vì phong tục ông bà từ hồi bé, bà ngoại, ông ngoại, bà nội, ông nội, ba mẹ dắt, nghĩa là tới mà giao thừa xong rồi cái xúm nhau đi chùa trong đêm rất là vui, là ai cũng mặc đồ đẹp lũ la lũ lượt đi. Nhiều khi như người xưa đi cầm đèn dầu đèn đồ đi đến chùa lễ Phật và giao thừa, nghĩa là trong cái giây phút đầu năm thiêng liêng nhất thì phải tới chùa cái đã, gửi cái tâm hồn mình vào chùa đầu năm cái đã, rồi sau đó chuyện thế gian tính sau. Và nó có cái phong tục rất là hay, là ta gửi gắm tâm hồn mình vào cái chỗ tâm linh thiêng liêng trước, rồi chuyện gì đó tính sau. Nên nó thành truyền thống nhiều đời của các gia đình Việt Nam, thành một truyền thống cực kỳ đẹp. Nhưng mà cũng có những người không quan tâm, giao thừa coi xem pháo hoa chút xíu, rồi nếu khỏe thì bày tiệc nhậu ăn uống rồi ngủ vùi đợi sáng mai mùng 1. Còn nếu mà không có sức khỏe thì thôi đi ngủ sớm để mai mùng 1 vui chơi tiếp, vì Tết là để vui. Mà vui thì tự bày ra các trò gì để ta gọi là vui, vui theo kiểu thế gian. Vì ta hiểu không phải người nào cũng mến đạo, không phải người nào cũng dành cái chỗ, cái điều, cái thời khắc linh thiêng nhất của mình cho đạo. Nhiều khi ta cũng hờ hững cái lòng mến đạo ít quá, hoặc hoàn toàn không có luôn. Còn có những người cái mức độ ta mến đạo ta cao hơn, là ngoài cái việc ta đi chùa rồi đi về nhà, ta đi thăm viếng bạn bè, bà con gì đó, đều đi tới đâu đem Phật Pháp tới đó, đều muốn cái chia sẻ, đều muốn lây lan cái lòng yêu đạo của ta cho những người khác. Vì ta biết một điều thế này, là nếu không có đạo Pháp, không có đạo lý, không có niềm tin về nhân quả, về tội phước, con người ta sống bừa, sống bãi, sống mà gây nghiệp, rồi cứ làm khổ nhau. Mà chung quanh mình mà ai cũng sống ác hết thì mình cũng không yên luôn, cuộc sống mình cũng bất an luôn. Còn nếu chung quanh mình mọi người đều biết làm điều thiện, ai cũng biết tu tập, mình cũng hạnh phúc lây luôn. Mình sống trong cái môi trường đó mình cũng rất là dễ chịu. Nên là cái người mà khôn nhất là tìm cái nơi trú ẩn, tìm một cái khu dân cư tốt đẹp, chính là cái nơi mà chung quanh mình ai cũng biết tu, ai cũng biết đạo. Đó là khôn ngoan nhất, chứ không phải là nơi mà có vực sâu hào cao, núi thẳm, là tường vách kiên cố. Không phải đâu, không phải cái đó là hạnh phúc đâu, cái đó là sự cô độc, cái đó là sự ngăn cách, chứ không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc của mình là chính nơi cộng đồng chung quanh của mình, mọi người ai cũng yêu thương nhau, ai cũng biết đạo, ai cũng biết tu. Đó là cái bức tường thành bảo vệ lẫn nhau số một. Nên hiểu điều đó rồi, ta cứ gặp ai cũng gieo rắc đạo Pháp vào lòng mọi người, mong rằng ai cũng biết tu, rồi mỗi người chính là cái bức tường thành bảo vệ nhau. Mình bảo vệ cho cộng đồng của mình, rồi những người hàng xóm cũng bảo vệ lại cho mình. Cái cộng đồng đó là cộng đồng tốt đẹp. Nên cái việc mà gieo rắc cái tình yêu đạo Pháp, cái nhận thức, cái hiểu biết về đạo Pháp là một trách nhiệm quan trọng. Vì không phải lợi cho mọi người mà lợi cho mình nữa, lợi cho con cái mình nữa. Tại con cái mình chứ mình đâu kiểm soát được hết. Ở nhà mình nói con thúi nhà ngoan lắm, ra ngoài nó bị đi ma túy mà rồi bị bắt mất tiêu, tới chừng công an lại nhà bắt, ngồi khóc bù lưu la, rồi con thúi nhà nó ngoan lắm, ở nhà nó đóng kịch, nó lừa lấy tiền bố mẹ ra ngoài ăn chơi. Mình không đủ sức kiểm soát nó. Nhưng nếu ta có một cộng đồng tốt đẹp thì chính những người hàng xóm họ quan sát, họ theo dõi giùm mình, họ không bỏ mặc con mình, tại họ có trách nhiệm với nhau, họ có lòng với nhau, bảo vệ lẫn nhau. Đó là một cộng đồng tốt đẹp. Còn một cộng đồng nhà giàu, tường cao cổng kính hết, ai sống riêng, coi về chứ những đau khổ nó xuất hiện trong những cái ngôi nhà đó cả. Thấy nhà đó là lâu đài, thấy nhà đó là nhiều tầng, tường cao cổng kính, nhưng bên trong nó các ổ đau khổ đang xuất hiện vì những xung đột, những bất mãn, những khổ đau, những cái chống trái, nhiều thứ xảy ra trong đó đó. Nhưng mà nếu không cần phải là những ngôi nhà cổng kính tường cao, nhưng đó là một cộng đồng đạo đức, ai cũng yêu thương nhau thì không cần hàng rào kỹ đâu. Vậy chứ mà ta hạnh phúc. Ngay cả khi trong gia đình mà có xuất hiện xung đột, chính hàng xóm là người đã sang hóa giải giùm cho gia đình mình. Cái xung đột trong gia đình từ nó bị hóa giải, chính những cái cộng đồng yêu thương nhau như vậy. Nên việc mà đem cái đạo Pháp đến cho mọi người thực sự là cái trách nhiệm đầu tiên của chúng ta, làm cho cuộc đời của chúng ta cũng an vui hạnh phúc hơn, và con mình sau này nó an toàn hơn, nó lớn lên trong một cái môi trường chung quanh ai cũng đạo đức như vậy, rất là an toàn, con mình cháu mình như vậy. Và để cho con cháu mình an toàn thực sự không phải là mình cố gắng mình cày để cho nó một số tiền, mình cày để nó số tiền giống như hai vợ chồng mà đi ăn xin Đức Phật vậy đó, để lại nó đánh bài, nó vui chơi mấy năm sau tiêu sạch không còn đồng nào hết trơn. Mà mình thì làm rất là cực khổ, mình thì cày từng đồng cực khổ để cho nó, rồi nó phá trong vài ba bữa sạch nè. Còn cái khôn ngoan nhất là chính là cho nó lớn lên trong một môi trường mà ai cũng tốt đẹp, ai cũng tu hành cả. Đó là điều an lành. Gia tài mình để lại cho nó đó, gia tài mình để lại cho nó là đạo đức của bản thân nó và đạo đức của cả một cộng đồng xung quanh nó, thì nó an toàn vô cùng. Mình thương con mình là nghĩ tới cái điều đó, là đem đạo đức cho cộng đồng trước. Nên hôm nay ta nói về cái đạo tâm này. Nhưng mà đến mức độ nào thì cái đạo tâm của ta được gọi là ổn định, vững vàng? Đến mức độ nào? Vì nếu mà đạo tâm chúng ta không có ổn định, vững vàng, bữa nay tu với mai bỏ à, nay tu mai bỏ, thầy không có ý nói gì con, nói xấu con nha Toàn Khiêm, thầy không có ý nói xỏ con nha. Nghĩa là khi mà cái đạo tâm của ta nó chắc rồi thì sống chết gì ta cũng đi mãi, mốt vô lại à, không có ngồi đó ngoài. Khải Triết nữa đâu mất à, mấy ông đâu mất à. Bây giờ ta nói vài cái mức độ đạo tâm cho vui với nhau để ta xem, tự đánh giá mình coi mình đang ngang mức độ nào. Mà thực sự mấy người ngồi đây mà mấy ngày Tết thì đạo tâm đều hơi cao cao cả. Đạo tâm mà thấp thì không có ngồi đây ngày Tết đâu. Chứ còn mà ngồi đây rồi là đạo tâm cũng hơi khá khá. Nhưng mà thôi ta cứ giả dụ và lập ra một cái thang rồi xem mình đã lọt vào cái mức độ nào nha. Mức độ thứ nhất là ngồi nghe Pháp mà ngủ. Không, I'm sorry, không có, cái đó bỏ đi. Nghĩa mức độ thứ nhất nè, ta quan niệm thế này là cọp tu xấu tu với thằng lằn rắn muối không tu. Biết rắn muối không? Biết không? Ở đây ai biết con rắn muối? À, vậy cũng nhiều người ở rừng nha. Rắn muối thì giống như con thằng lằn á, nó to hơn vậy đó, kêu chữ rắn rắn cho nó hiền khô rồi, nó không phải rắn. Rồi nói vậy chứ không phải. Mà cọp tu xấu tu với thằng lằn rắn muối không tu, tức là cái mức độ mà đạo tâm đầu tiên, nghĩa là thế này, nghĩa là mình thấy tôi không hại ai là được rồi. Đó, đó là đạo tâm thứ nhất. Có ai có nghĩ vậy không? Là tôi không hại ai là được rồi. Mấy người ác, mấy người đi chùa, còn tôi là tôi sống hiền lành, không hại ai hết. Rất nhiều người quan niệm như vậy nha, và tự mãn như vậy. Nói tôi sống tôi không vi phạm pháp luật, tôi không hại ai, đó là được rồi. Vậy đó, tôi ở nhà là sống đàng hoàng được. Đó là mức độ đạo tâm thứ nhất. Rất nhiều người nói như vậy để làm chi vậy? Lười khỏi tu. Khỏi tu. Tại vì tu nó nhiều cái cấm đoán, phiền quá, không được làm cái này, không được làm cái kia, toàn mấy cái mình mê không mà cái vô đạo, cái cấm hết trơn à. Nên thử thôi, mình không có vô đạo, không tu, mà ai hỏi tới sao không đi chùa, không tu tập, không quy y tam bảo, không thọ giới này kia nọ, nói không, tôi không hại ai, hiền lành không hại ai là được rồi. Đó là cái người vinh vào cái mức độ thứ nhất để biện minh cho việc mình không cần phải tu tập cao hơn, không cần phải giữ giới cấm này kia nọ. Đó là người thứ nhất. Thì cái câu, cái người mà nói rằng là tôi không hại ai là đúng, là tu rồi cũng không cần phải tu gì phức tạp hơn, câu này đúng hay sai? Đúng hay sai? Thấy sai sai ha, mà không biết sai chỗ nào. Đó cũng là một lý luận để họ cãi với mình mà. Mình nghe thì mình biết sai sai đó, mà không biết sai chỗ nào. Thấy có gì sai sai á. Bây giờ mấy đứa nhỏ hay nói, thấy có gì sai sai, mà không biết sai chỗ nào. Sai chỗ nào? Thực ra sai chỗ này, nói tôi không hại ai, không phải là không hại ai mà chưa hại thôi. Tới lúc sẽ hại, tới lúc mà sân si nổi lên, ác độc nổi lên, bõng sẻn nổi lên, tham lam nổi lên, sẽ hại người khác. Còn cái lúc đang ngồi bình tĩnh vui vẻ này, cái tham sân si độc ác ích kỷ ngầm nó nằm trong tâm á, nó chưa có bộc khởi, nên không hại ai, cứ tưởng mình ok rồi. Nhưng một đống ở trong tâm, bao nhiêu điều ác độc, sai lầm, si mê trong tâm nó còn trong hết. Và nó chưa được trừ diệt. Bởi vì sao? Bởi vì chưa tu. Mà cứ thấy cái tham sân si mình chưa khởi lên, nói mình ngon rồi. Cái nguy hiểm của cái mức độ đạo tâm thứ nhất, thấp nhất, là cái chỗ nói tôi không hại ai, là ok rồi. Thật ra chưa đâu, chưa hại chứ không phải không hại. Nói tôi không làm gì sai lầm, chưa làm sai chứ không phải là không làm sai. Hai cái đó khác nhau. Cái không làm sai là người đã đi qua cái quá trình tu tập rất là kiên trì, vất vả, gian nan mới đạt đến cái chỗ không làm gì sai lầm nữa, mà phải nói là đến chỗ Tu Đà Hoàng. Vậy mà Tu Đà Hoàng nhiều khi bị hiểu lầm mà còn làm sai. Chứ đừng có nói là đùa. Chứ còn cái người chưa chứng Tu Đà Hoàng nhúc nhích là làm sai lầm liền. Nên khi tôi nói tôi không làm gì sai, tôi không có gì phải đi chùa đi tu. Nói, không thôi chứ, chưa thôi chứ không phải là không. Nên ở cái mức độ cái câu thứ nhất mà người ta nói tôi không hại ai, tôi không làm gì sai, như vậy là được rồi, là một cái sự tự mãn, kiêu mạn và ngu si. Ngu vì không thấy được những cái ác, cái sai tiềm ẩn còn trong lòng mình chưa hề được hóa giải gì cả, và nó chờ ngày nó bộc khởi. Chết à, chết à. Nhiều khi ta thấy báo đăng chuyện đau lòng, ông già ông 70 tuổi rồi ông còn làm bậy. Nhưng mà trước 70 tuổi, trước cái ngày làm bậy, ai hỏi ông, ông nói tôi không làm gì sai. Nhưng tới năm 70 ông làm sai. Nguy hiểm vô cùng, chứ không đùa đâu. Những điều đó. Bây giờ bước thứ hai khá hơn là biết tin nhân quả. À, cứ đến chùa nghe các thầy cô nói chuyện, gặp các bạn đạo nói chuyện trao đổi, nhiều người kể những câu chuyện về nhân quả tiền kiếp. Về tiền kiếp thì mình cũng không tin lắm, tại không biết, không thấy, hoặc là nói hứa hẹn kiếp sau mình cũng không tin lắm. Nhưng mà có nhiều người kể những câu chuyện nhân quả hiện đời. Nhân quả hiện đời, nói trời, cái nhà đó, cái ông đó chuyên môn làm thịt chó ông bán, tới chiều ông chết, ông sủa, ông một tháng ông ở trong nhà ông sủa như chó, rồi mới chết, chết thê thảm, chết đau đớn. Chết xong rồi thì đi đâu thì mình không biết nữa. Nhưng mà cái hiện tướng của ông ra là giống như một con chó đang bị thương trước khi chết. Cái câu cái đó, chuyện đó ai cũng thấy, ai cũng chứng kiến, làm cho chúng ta đâm ra sợ, chúng ta đâm ra sợ. Rồi cái nghe cái chuyện nói, nay sao rồi? Rồi ông bị bắt mất tiêu à. Mà trước đây ông vinh vang cái đó, có quyền lực, có tiền bạc, nói năng vung vít, không sợ ai, coi trời bằng vung. Gặp ai mình cũng nói những lời khinh bỉ, coi thường người ta. Ngồi nhiều người rất bực, nhưng mà lúc đó cái phước cũng còn lớn quá, quyền lực nhiều, tiền bạc nhiều quá, không ai dám nói cái gì, mà theo nhiều người còn theo nịnh nữa. Nhiều người còn theo nịnh nữa, cho nên không ai làm gì được. Cho đến cái ngày bị bắt mất tiêu vì có những sai phạm gì đó, vì lúc đó là trung ương nhà nước quyết liệt đó là thanh trừ tham nhũng để xây dựng lại bộ máy trong sạch mà nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn. À, thì lúc đó mình mới thấy đúng là quả báo hiện đời, là một đời làm bậy, làm ác, rồi sẽ phải lúc trả quả báo, chưa đợi kiếp sau. Nhiều cái câu chuyện như vậy, đâm ra chúng ta tin rằng thực sự có cái công bằng gì ở trời đất đây. Mà cái công bằng đó, khi ta nghe các thầy cô nói chuyện giải thích, khi ta nghe các bạn huynh đệ bạn đạo nói chuyện, đó là luật nhân quả, the law of karma, invisible, vô hình, nhưng mà chi phối hết, thao túng hết tất cả, sắp xếp tác động hết tất cả, đó là điều công bằng. À, có thể bây giờ nhiều khi ta làm sai một chút vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, vì quả báo chưa tới, phước cũ thì còn. Nhưng đến ngày nào đó mà quả báo nó tới rồi thì ta phải trả từng điều một, không có điều nào mà bị khỏa lấp được cả. Nên bắt đầu ta tin nhân quả, là cái đạo tâm á, là bắt đầu đạo tâm tiến bộ lên một bước rất là lớn. Nhớ như vậy, từ việc một người cứ tự mãn mình không làm gì sai là được rồi, giờ thấy bắt đầu khiêm tốn hơn, tin vào có cái luật nhân quả và cẩn thận với mọi cái lời nói, mọi việc làm, mọi ý nghĩ của mình. Thì người này là một bước tiến rất là lớn, bước lên một cái thang rất lớn trên cái thang đạo tâm đó, rất là lớn chứ không phải là dễ. Nên cái việc mà chính ta tin hiểu nhân quả rồi ta thuyết phục người khác tin nhân quả, công đức cực kỳ lớn luôn, phước lớn lắm chứ không phải đùa đâu. Vì ta cứu cả cái tâm hồn người đó, không phải kiếp này mà cứu người đó nhiều kiếp về sau luôn, một khi người ta đã tin được nhân quả. Nên có một lần có một người hỏi Đức Phật là có người nào không phải đạo Phật, tức là ngoại đạo, mà được sinh lên cõi trời hay không. Đức Phật nói trong suốt 91 kiếp qua, một kiếp là một lần tận thế, ta không thấy một ngoại đạo nào được sinh lên cõi trời, trừ một người hay nói về nhân quả nghiệp báo, là cái phước người đó lớn, là ngoại đạo, đáng lẽ không được sinh cõi trời, nhưng vì nói về nhân quả nghiệp báo nên họ sinh lên cõi trời, phước rất là lớn. Thì chúng ta cũng vậy, nâng một cái người mà tự mãn, tự cho mình không làm gì sai được rồi, ta thuyết phục họ để họ bước lên bậc thang thứ hai là tin nhân quả, là phước ta rất là lớn, không phải là dễ đâu, phải khéo léo, miệng mồm ta cũng phải dẻo dai lắm á, rồi ta đời sống ta cũng phải mẫu mực lắm á, và có gì ăn phải đem chia cho ăn hết đó, cái gì ngon lành phải chia, có cái áo đẹp cũng đem cho, món ăn ngon cũng ra đời, có con cá ngon cũng đem qua, món cà ri ngon đem qua. Lâu ngày họ mới mềm lòng mà bắt đầu mới nói về nhân quả. Họ nghe không phải dễ đâu, không phải khơi khơi mình tự ai mình nắm áo kéo lại nè, tôi nói anh phải tin nhân quả nha, là người ta nói mình khùng á. Chứ nắm áo kéo lại, à đây có cái bánh này ngon nè, này có món này, có nước này ngon, mời anh, thì người ta ok liền. Và phải 10 lần tới 20 lần tới 50 lần mời người ta ăn uống, tốn không biết bao nhiêu tiền rồi đó, thì mới nói người ta nghe, người ta mới chịu ngồi lắng nghe về nhân quả. Nên cái phí gọi là đạo phí đó, cái phí mà để truyền đạo nó tốn lắm, tốn còn hơn tình phí. À, ta nghe tình phí chưa? Biết chưa ạ? Tình phí là khi yêu ai ta phải tốn dữ lắm, tốn dữ lắm, cho nên mới có cái trường hợp là chia tay đòi quà, đó là vậy đó. Khi chia tay rồi mới liệt kê hết, rồi trước tôi cho tôi có bao nhiêu đây nè, nó quá chừng, ngày đó là lễ này, lễ tình nhân đầu năm cuối năm sinh nhật, nó quá chừng này, liệt kê, bây giờ cô bỏ tôi yêu cầu trả lại. Nên mình có cái gọi là chia tay đòi quà, vì do tình phí tốn quá thì thôi mình không có tình phí nữa, mà là đạo phí. Đi truyền đạo tốn khủng khiếp lắm, chứ không phải là dễ đâu, không phải là dễ đâu. Vậy chùa mình có tốn đạo phí không? Chùa mình tốn khủng khiếp lắm. Chùa mình tất cả đều miễn phí, các thầy cô là phải làm gì cũng miễn phí. Ví dụ bây giờ gia sự người ta, gia đạo người ta có cái việc, có tang, có chế, quý thầy quý cô phải đi tới tụng kinh và tuyệt đối không được lấy tiền, đó gọi là đạo phí đó. Và phải nhiều lần như vậy người ta mới mềm lòng, người ta bắt đầu mới tin vào đạo đức của các thầy cô mà người ta tới chùa để học đạo. Cái đạo phí khủng khiếp lắm chứ không phải dễ đâu. Cái gì cũng miễn phí, cứ phục vụ và cứ phụng sự, không tính công, không chấp nê gì hết. Bao nhiêu Phật tử về đây cũng vậy, về đây trong những ngày đông người vậy, là đạo tràng chúng thanh niên mà cứ phục vụ lẫn nhau. Mấy cái đó gọi là những cái đạo phí đó, tốn công, tốn lòng dữ lắm. Nhưng mà như vậy rồi ta mới truyền đạo được, chứ không phải là dễ. Là cái bước thứ ba là gì? Bước thứ ba bắt đầu là tin được thần thánh. À, ví dụ như ở những đạo khác thì người tin có ông trời của họ, có các thiên thần của họ. Trong đạo Phật thì ta tin có cõi trời là đành rồi, ta tin có các vị Bồ Tát, và tối cao ta tin có Phật. À, Phật thì nhân vật lịch sử rồi, nhưng mà ta tin Phật, cái nhân vật lịch sử là Thích Ca Mâu Ni đó, đạt được sự giác ngộ phi thường. À, cái chỗ này mới là một bước tiến rất là lớn. Ví dụ như bây giờ ta nói, ta tin cái người ở một cái cõi nào mơ hồ mông lung á, do cái chuyện kể trong các tôn giáo kể lại, thì thôi mình mềm lòng là mình tin. Nhưng mà ở đây Đức Phật là một con người thực tế, nhưng mà ta tin rằng Ngài đạt được sự giác ngộ tuyệt đối, thì cái nhận thức đó là một sự tiến bộ vượt bậc, không phải là dễ. Không phải là dễ chút nào. Giống như bên đạo Kitô mà họ tin Chúa Giê-xu vậy. Chúa Giê-xu cũng là một con người mà đi giảng đạo có 3 năm, nhưng mà người ta tin Chúa Giê-xu đạt được cái thánh tính tột cùng, và mãi mãi bao nhiêu thế kỷ niềm tin nó vẫn không lay chuyển. Đó là như vậy đó. Mà nếu ta tin đúng được, đó là một bước tiến rất lớn trong cái đạo tâm của mình. Ở mức độ thứ ba nó không phải dễ, bởi vì nói là tin thần thánh rồi là tin những điều siêu nhiên, những điều mà khoa học chưa hề biết, những điều vượt ngoài trí tuệ của con người. Sao vừa gọi là vượt ngoài trí tuệ của con người? Tại trí tuệ của con người ta chỉ hiểu một số kiến thức về khoa học, ta hiểu một số kiến thức về toán học hết à. Còn khái niệm về thần thánh là những con người mà đạt cái năng lực, đạt trí tuệ, đạt sự đức hạnh, được đạo đức vô hạn. Những cái đó ta chưa có cái sách giáo khoa, nhưng mà ta phải hiểu, phải tin. Đây là một điều rất là đặc biệt, rất là một đạo tâm đã thêm một bước nữa ta mới đạt được cái điều này. Ta hiểu về thần, về thánh một cách đúng mức. Mà khi ta hiểu về thần thánh như vậy, ta tin được thần thánh như vậy, thì chuyện gì xảy ra? Ví dụ như ở bước thứ hai, ta tin được luật nhân quả, thì chuyện gì xảy ra? Bắt đầu ta tự kiểm soát hành vi, lời nói của mình. Cái tốt là như vậy đó, bắt đầu mình không làm điều gì sai, thích làm điều phước, thích giúp người. Đó là cái kết quả của cái đạo tâm bước thứ hai. Còn cái đạo tâm của bước thứ ba, tin được thần thánh, thì chuyện gì xảy ra? Ta xuất hiện cái sự tương tác giữa ta với thần thánh, xuất hiện sự kết nối giữa ta với thần thánh. À, những vị ta không thấy nhưng mà bởi trí tuệ, bởi đạo đức, bởi nhận thức, ta tin tưởng, ta lễ bái, ta cầu nguyện, thì xuất hiện sự kết nối giữa ta với thần thánh, và đời sống của ta bỗng nhiên thăng hoa lên một bước, thanh cao hơn một bước, mầu nhiệm hơn một bước, và tốt đẹp hơn một bước khi ta tin được thần thánh. Giống như hồi nãy ta nghe nhiều cái câu chuyện, có cái câu chuyện hôm qua có cái bạn súng thanh niên ở Thái Bình kể vậy đó. Trước Tết mấy ngày, một huynh đệ bị xe tông khá nặng, xuất huyết não và gãy chân, vỡ xương chân. Thì cái xương chân thì bó lại để yên đó, không đụng, bị xuất huyết não là vì chỉ cần thêm chút xíu nữa chết liền. Là bệnh viện và bác sĩ báo cho gia đình biết là không còn hy vọng, nằm đó thôi chứ cũng không dám xử lý gì. Mổ ra là năm ăn năm thua, mà mổ ra là hết 90% là chết. Đụng dao vô não là giống như giết luôn người ta rồi. Cho nên sau khi nhìn cái phim chụp rồi, bác sĩ cũng không dám kết luận, mà chỉ nói gia đình thôi, không hy vọng, 90% tới 95% là chết. Thì ta đành phải xử lý theo kiểu đạo, là nói gia đình làm phước, phóng sinh, cầu nguyện, niệm Bồ Tát Quan Âm, và đặc biệt xin được cái nước giếng ở chùa Bửu Phong ở Biên Hòa, nước mà nơi có Bồ Tát Quan Âm đã giáng thần lực xuống. Thì nằm mấy ngày, bác sĩ chụp phim lại nói cái xuất huyết não dừng lại, không lây lan nữa, nên không cần mổ, đợi cho nó tan. Nếu nó tan thì coi như hết. Nằm thêm 7 ngày nữa, chụp hình lại, máu tan mất luôn, não trở về bình thường. Rồi cái xương mà bị gãy, chụp lại, nó gắn lại, nó lành luôn, khỏi mổ, sắp luôn, đi về ăn Tết luôn, mới mấy ngày nay. Điều không giải thích được. Bởi vì sao? Bởi vì ta có kết nối được với thần thánh, ta đạt được cái sự mầu nhiệm của ơn trên. Cuộc đời ta thanh cao hơn, thăng hoa hơn, mầu nhiệm hơn, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, an vui hơn. Vì nên cái sự mà kết nối được với thần thánh là một điều mầu nhiệm. Nhưng mà ta phải hiểu, ta phải tin được thần thánh, rồi những điều như vậy mới xuất hiện được, không phải là dễ. Giống như hồi sáng nay nghe kể một câu chuyện, một số huynh đệ về chùa, thì đi bao một chiếc xe, thì ông tài xế ông nói ông theo quốc lộ ông chạy, chứ không có chạy từ quốc lộ mà đi lên chùa. Ngoài tuyến đường có quy định của ông không chở, mà từ ngoài đường mà đi lên chùa mình cũng không phải là gần, mà đi thuê xe chở, thuê xe xe ôm chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui thì rất là xa, mà lại tốn thêm rất nhiều tiền. Tiền xe ôm nhiều khi nó còn nhiều hơn tiền xe đỏ, nên anh rất là lo. Mọi người cãi gì cãi, ông tài xế ông lì, ông nói không chịu, nguyên tắc ông không chịu. Thế là mọi người dặn nhau thôi, không cãi nữa, nằm đó niệm Phật, cái niệm Quan Âm sinh. Rồi thiếp ngủ mở mắt ra, tới cổng chùa, ông nói tới chùa rồi nè. Ông tự cũng chạy lên tới chùa luôn, mà không biết ai cãi. Thế thì mình cãi là thua ông rồi đó, tại ông bướng, ông ngang, ông lì mấy ông tài xế. Nhiều khi ông ngang, ở đây có ai tài xế xin lỗi, I am sorry. Nhưng mà không ngờ là không biết ai đã làm ông mềm lòng, và ông đã đổi ý trở lên tới cổng chùa luôn, mở mắt ra tới cổng chùa. Nên vậy, khi ta kết nối được với thần thánh, nhiều chuyện mầu nhiệm xảy ra trong cuộc đời của mình rất là bất ngờ. Đó là bước thứ ba, bị bước thứ tư. Bước thứ tư là đạo tâm ta tăng hơn nữa, là gì? Là bắt đầu ta biết thương yêu mọi người, thương người, thương vật. Ví dụ trước đây con chó lại gần ta là lấy cây đuổi sư đó. Nhưng mà ta đến mức độ thứ tư này rồi, con chó lại nhìn ta, ta thấy thương nó, không cây đuổi nữa. Đã bắt đầu là biết nhìn nó, mình cái tình thương yêu xuất hiện. Nhìn mọi người, tình thương yêu xuất hiện. Chứ còn ví dụ trước đây mọi người đông đông, trời đi làm chi, đông quá, ngồi chen chân ngồi. Nghĩa là cái đông của người khác, cái sự hiện diện của người khác lại là sự bất tiện của mình. Mình bị choáng chỗ, đường đi mình không thông thoáng, nội vô nhà vệ sinh phải chờ, rồi ăn cơm phải xếp hàng, rồi món mình ngon, mình thích ăn, nó lại đi đến gấp trước mình, vân vân. Hay là cái sự hiện diện của người khác là một sự bất tiện của mình, nên ta xung đột nhiều khi trong gia đình nhau vậy. Là 5-7 người vậy chứ, nhà cửa chật chội lắm, ra vô hít ngáy, hít quýt thấy mệt lắm. Rồi thậm chí bố mẹ chết cái rồi đánh nhau, giết nhau vì gia tài. Cái thế giới này nó vậy. Nhưng khi ta biết đạo, ta đạt được tới cái mức độ thứ tư rồi, cái tình yêu thương tự nhiên xuất hiện. Ta nhìn mọi người, ta yêu thương. Nhìn con vật, ta yêu thương. Thương được cả cây cỏ nữa. Cái tình thương tự nó cứ lan ra, tự nó tỏa ra, ta không cần phải gượng ép, nhưng tình thương nó tự nó tỏa ra. Đó là mức độ thứ tư. Nên là ta coi lại mình, coi mình thấy mình rất dễ yêu thương mọi người được hay chưa, là biết mình đạt được cái mức độ thứ tư. Như vậy, còn nếu mà chưa thấy nhìn người khác vẫn còn khó chịu là chưa đạt được cái mức độ, cái đạo tâm thứ tư. Khi nào ta dễ dàng yêu thương mọi người, nhìn ai cũng thấy thương, nhìn ai cũng muốn người đó tu hành, nhìn ai cũng muốn người đó được hạnh phúc an vui, thì ta biết rằng ta đã đạt được cái mức độ đạo tâm thứ tư. Mà nhất là mấy cái cơ hội đông người như thế này, ta đông người chung quanh mình, cái tình yêu thương mình nó cứ khởi lên phơi phới à. Nhìn chung quanh mình thấy đông, tự nhiên tình yêu thương nó cứ tuôn trào tràn ngập. Lúc không có ai thì cái tình yêu thương nó ít, chỉ vài ba người thì mình chỉ thương vài ba người, mà càng đông người thì tình yêu thương nó càng khởi phát, nó cứ tuôn trào ào ào tràn ngập hết cả cái không gian này, ai mình cũng thương. Mà nếu cảm cái không gian mấy ngàn người này ai cũng thương nhau hết thì ở đây gọi là cái gì? Gọi là heaven, thiên đường, paradise, thiên đường. Nơi thiên đường là gì? Nơi mà ai cũng thương nhau, vậy thôi, đơn giản vô cùng. Mà điều đó là ở tới mức độ thứ tư mới đạt được, chứ không phải là dễ. Khi nghĩa là nhìn ai ta cũng thấy thương. Mà khi ta nhìn ai ta cũng thấy thương rồi, nhìn thấy vật ta thấy thương rồi, thì nó bắt đầu, nó xuất hiện với cái đạo tâm thứ năm. Thứ năm là gì? Vượt qua khỏi cái lười, vượt qua khỏi cái buồn xỉn hà tiện, để bắt đầu giúp đỡ nhau. À, nhiều khi ví dụ mình vừa lấy được một phần cơm mình ăn, thì có một người khác họ lại, mình thấy họ rụt rè, có vẻ như họ cũng muốn đến ăn cơm, mà có vẻ như họ mới tới chùa lần đầu, họ không quen, mình nhìn mặt là biết rồi, biết cái người mới tới chùa, mà họ ngại, thì mình cầm phần cơm mình đã lấy rồi, mình đến mình mời họ luôn, rồi mình vô mình sẽ lấy phần khác. Thì cái mà mình nhìn thấy người ta ngại ngùng, dè dặt, rụt rè, mình đem cái phần mình đã lựa nãy giờ, toàn lựa món ngon không, phải không? Bây giờ mình đem cho người ta, chút xíu đó thôi, nó là xuất hiện của cái 1, 2, 3, 4, 5, phải không? Là cái mức độ thứ năm, bắt đầu chịu khó để giúp người khác. Cái chịu khó. Nên cái việc mà ta có tâm thương người rồi giúp người, cái chữ giúp người, hai chữ nghe đơn giản, cực, không có dễ tí nào. Nên cái người lười không bao giờ đạt được cái thứ năm này. Cái người mà đạt được cái mức độ đạo tâm thứ năm này là người siêng năng, rộng rãi, bố thí, giúp đỡ và phải cực. Nên ta nhìn một người mà đạt được cái mức độ thứ năm, ta dòm gương mặt ta thấy họ siêng, không có cái lười, không có cái bỏ mặc, không có cái sao cũng nó giống như là phớt đời, không có cái thái độ đó. Mà ta thấy họ có cái trách nhiệm, có cái chăm chú, nhìn vô ta thấy liền. Mà mấy cái người đó rầu lắm, chết rồi hay lên cõi trời, chứ khó ở đây lắm. Cái siêng là bắt đầu tạo phước rồi. Khi mà bắt đầu siêng năng, chịu cực, làm này làm kia là cái nhân của cõi trời nó đang hiện ra dần dần. Nên ta lên cái cõi trời, ta gặp toàn người siêng không mà, chứ không có người lười. Cái người lười ở dưới này hết trơn rồi. Ở dưới này là dưới nào? Dưới địa ngục á. Tại ngồi mới cứ xài mà hưởng hết phước mà không chịu làm gì, thì tuột từ từ xuống dưới đáy luôn, dưới địa ngục mở. Chứ đâu có chỗ nào người ta chịu chứa mình, cái đồ lười nhát thay để mà chứa cái gì. Nên có nhiều cái chuyện người ta kỳ. Như có thằng con nó bên Mỹ, nó về nó ở với bố mẹ nó, ở đâu được mấy năm, bố mẹ kiện ra tòa, yêu cầu tòa đuổi nó ra khỏi nhà giùm tôi. Mình nghe chuyện thấy kỳ. Sao bố mẹ thương con, ai đi đuổi con ra khỏi nhà, nó về ở với mình mừng chứ. Mình cũng không hiểu được cái văn hóa, lối sống hay luật pháp của họ. Nhưng bây giờ mình hiểu theo nhân quả, là nó thất nghiệp ở đâu biết, thì nó về nó ở với bố mẹ. Và nó nghĩ bố mẹ nó đẻ nó ra thì phải chịu khó nuôi nó. Thì đúng là đẻ ra thì phải nuôi đó. Nhưng mà nuôi đến cái lúc mà nó hoàn toàn không còn chút phước nào nữa, thì cái tình thương yêu bắt đầu biến thành căm ghét. Nên cứ nhìn cái mức độ người khác yêu thương hay căm ghét mình mà ta biết phước mình còn nhiều hay ít. Họ nhìn mình, họ lơ lơ, họ không để ý, không thương, không ghét, thì mình không tội, không nợ mà cũng không phước. Còn họ nhìn mặt mình, họ trừng trừng, họ bắt đầu là họ lo sợ, không biết tới đây mình có ăn cắp cái gì hay không, bắt đầu họ ghét chưa, làm gì chưa, họ đã ghét rồi, là biết phước mình rất là ít, rất là thiếu, rất là âm. Còn họ nhìn mặt mình cái họ niềm nở, họ lại bắt tay mặt, bắt họ mời ăn gì không, ngồi đi chơi nha, là biết phước mình còn nhiều. Nó như vậy đó. Nên lát mình cứ ra mình đứng mình sàng qua sàng lại để coi người ta nhìn mình như thế nào, để mình thử đó, muốn biết phước mình nhiều hay không á. Lát mình đi qua đi lại trước mặt mọi người coi có ai dòm mình hay không. Nếu không ai dòm mình hết thôi, chịu khó vô lạy Phật tiếp nha, phước ít. Còn đi qua đi lại mà người ta nhìn mình, người ta bắt đầu trừng trừng, người ta nghi ngờ mình, sợ mình, là biết phước mình đã rất là âm, không ai thương mình hết trơn á. Còn mình đi qua đi lại, người ta lại bắt tay, à sao anh khỏe không, vô đây chứ, là biết phước mình hơi có một chút. Vậy đó. Nhiều khi sư phụ cũng ít phước lắm. Có một lần có buổi lễ nào đó cũng mấy chục năm trước, sư phụ chống gậy đi ra coi mọi người, có cái thằng nào đó không biết, nó đi ngang mặt sư phụ, nó dòm sư phụ, nó dòm đi chỗ khác luôn. Mà nó uống, nó về đây nó dự lễ, thì nó không phải đệ tử mình, nó đệ tử ai cả, mà sao nó không biết mình, nó dòm lạnh lùng, nó đi qua luôn. Là biết mình hết phước rồi đó. Mình hết phước hay là nó là thằng ăn cắp trà trộn qua đây để nó móc túi, nên nó không cần biết đạo, không biết thầy trụ trì. Cho nên thực ra đó, muốn biết ai là người là dân móc túi trong mấy buổi lễ, chỉ cần đưa sư phụ ra thôi. Nhưng mà kẹt cái là bên an ninh thì họ mới cho mình liều lĩnh. Chứ đúng ra là sư phụ đi một vòng là biết ai là người ăn cắp liền à. Tại vì nếu là Phật tử họ nhìn sư phụ đôi mắt thế nào cũng có một chút tình cảm. Còn họ nhìn sư phụ mà nhìn lạnh lùng, không biết ông nào đi ra đây, thì biết thằng đó ăn cắp, nó trà trộn đây, nó móc túi người ta chứ không gì trơn. Ở đây mình trở lại cái việc, trở lại vấn đề là cái mức độ thứ năm, là mức độ mà ta bắt đầu ra công để giúp người, giúp đỡ mọi người, là để khởi động của cái thiện nghiệp một cách cụ thể, chứ không còn chỉ nằm trong ý niệm nữa. Không còn trong ý niệm là tôi thương người, thương vật, tôi tốt với mọi người, không có nữa. Bắt đầu hành động cụ thể. Và khi bước vào hành động cụ thể rồi thì hao tốn thời gian, hao tốn sức lực, hao tốn tâm trí và hao tốn tiền bạc. Và nó đã hao tốn rồi, nó có cái giá của nó trở lại. Cái giá của nó là một thành một ngàn một vạn. Giống như ta gieo một hạt xoài, người ta cứ lên cây, ta cứ tưới bón phân vì đó, đến khi mà nó lớn rồi nó ra quả, hết năm này đến năm kia hưởng hoài, có khi hưởng 50-60 năm cái trái cái quả của nó, mà trong khi mình chỉ trồng có một lần rồi chăm sóc được 5 năm nữa thôi, về mà hưởng thêm được 50 năm sau, cả 100 năm sau cái xoài vẫn còn sống, vẫn cho ra quả. Cái nhân quả nó là như vậy. Nên khi ta tốn công, tốn sức, tốn thời gian, tốn tiền bạc để thương người, để giúp người, tới chừng mà nó quả báo trở lại, hưởng mệt lắm, hưởng cực lắm, chứ không phải dễ đâu. Nhiều khi mình muốn trốn người ta để mình kiếm chỗ nào mình ngồi cho nó vắng vẻ, cho thanh tịnh, tự nhiên có người bắt gặp mình buồn cái lại ôm mình, trời ơi nhớ quá, đi vô đây ăn này ăn kia, mình cũng thì bất an luôn á, phiền vô cùng, muốn ngồi yên cũng không được, tại vì người ta gặp mình người ta thương quá. Vì sao? Vì cái trái xoài mà khi nó thành cây rồi, thành quả rồi, nó nhiều quả quá đi, mình trốn không được. Nên khi mà phước nó tới rồi cực lắm, chứ không hay là không cực lắm, thì ai cũng thương á, cực lắm. Cái người mà không ai thương, nó có cái đau khổ của một kiểu khác. Và cái người mà ai cũng thương, nó cũng có cái đau khổ của một kiểu khác. Có không? Ai cũng thương mình, nó có cái khổ kiểu khác là sao? Không vừa lòng ai được hết trơn á. Đón người này không tiếp người kia, tiếp người kia không đãi người nọ, rồi người ta trách. Nên lúc nào mình cũng chan hòa, cũng muốn chan hòa, nhưng mà thật sự không đủ sức làm hết. Đó, cái thứ sáu là gì? Cái thứ sáu là bắt đầu đi vào sâu nội tâm của mình để gạn lọc hết những cái tâm bất thiện, tâm xấu còn tiềm ẩn trong đó. Những cái tâm xấu còn tiềm ẩn trong đó là gì? Nóng giận, tham lam, ích kỷ, tự cao, khoe khoang, đố kỵ, hơn thua, đua đòi. Đó, những cái tâm đó, nó ngầm ngầm ở trong đó. Và bắt, nghĩa là cái nãy giờ ta nói những cái đạo tâm là thường cái tiếp ứng bên ngoài. Bây giờ ở mức độ đạo tâm, ở chiều sâu rồi, ở mức độ thứ sáu rồi, ta đi sâu vào nội tâm của mình để lục tung trong đó ra hết những lỗi lầm, mà rửa cho sạch cái tâm của mình. Vì sao vậy? Bởi vì dù ta có tốt gì thì tốt, mà nếu những điều bất thiện còn nằm giấu trong tâm, thì có ngày ta sẽ làm bậy, có ngày ta sẽ tạo nghiệp. Nên an toàn nhất là rửa sạch nội tâm của mình, thì lúc đó mới thực sự dám tuyên bố rằng không còn làm điều gì sai nữa. lúc đó mới dám tuyên bố tới đó. Chứ còn nếu trong nội tâm mình vẫn còn những cái tiềm ẩn sai, xấu, coi về chưa có lúc nó khởi lên làm bậy ạ, vẫn nguy hiểm vô cùng, vẫn có thể gây ác nghiệp được. Nên vì vậy là tới cái giai đoạn mà ở chiều sâu của sự tu tập rồi thì chính là lắng sâu vào nội tâm mình để gột rửa. Và khi mà lắng sâu vào nội tâm mình để gột rửa này, dễ hay khó? Khó, bởi vì nó là cái vô hình. Ví dụ mình thấy một người nghèo, mình tới mình hỏi han, mình biết cái cách giúp đỡ, nhưng mà làm ơn giúp làm phước trước cái đã. Tập cho người đó biết tu, biết làm phước, rồi bắt đầu mới giúp đỡ người đó vật chất, tiền bạc, giúp người đó nghề nghiệp, giúp người đó công ăn việc làm. Là ta tốn công như vậy, nhưng tất cả những cái đó hữu hình, nhìn thấy được. Còn cái ích kỷ trong lòng mình, nó tiềm ẩn không thấy, mà phải diệt nó, khó vô cùng. Nên ở mức độ này là mức độ đạo tâm rất là cao. Mức độ đạo tâm rất là cao, đòi hỏi cái trí tuệ ta sắc bén và can đảm. Can đảm biết rằng mình còn sai, và can đảm và trí tuệ để gì? Biết được cái xấu của mình. Chỗ này khó vô cùng. Nên người nào mà tu đến mức độ này là ở mức độ đạo tâm rất là cao. Họ phải đi qua rất nhiều cái vất vả, thương người, giúp người đủ thứ rồi. Đó, hiểu biết nhân quả đủ thứ rồi, tin tưởng thần thánh đủ thứ rồi, thì lần lần mới đủ cái sức mạnh, đủ trí tuệ, đủ can đảm để nhìn sâu vào nội tâm mình, thấy lỗi lầm mình mà gột rửa. Cái quá trình này cũng không dễ chút nào. Mà thường thì không ai đủ sức tự mình sửa lỗi mình. Nhớ như vậy, không ai đủ sức tự mình sửa lỗi mình. Ví dụ như mình có cái ích kỷ, đừng hòng tự mình mà diệt trừ được cái ích kỷ của mình. Phải làm sao mới hết được ích kỷ? Nhờ Phật gia hộ cả. Chính nhờ thần lực của Phật gia hộ thấm sâu trong nội tâm mình, mình mới diệt được cái ích kỷ. Chứ tự con người mình không ai diệt nổi. Nhớ dùm thầy điều đó. Biết mình có tánh xấu, đừng hòng diệt nó nha. Diệt nó, đầu này nó chảy, đầu kia bích, đầu kia nó xì, đầu nọ không diệt nổi đâu. Chỉ khi nào ta thành tâm lễ kính Phật, đó là cái giai đoạn mà đạo tâm thứ ba đó, ta tin được thần thánh đó, lúc này là phát huy tác dụng, đi sâu vào nội tâm của ta, ta mới phát hiện được lỗi lầm của mình và diệt trừ được lỗi lầm của mình. Đây là không đơn giản chút nào, chứ từ sức mình không diệt nổi lỗi của mình. Cho nên ai mà nói rằng tôi diệt lỗi của mình, đó là người tự cao, đó là người sai lầm. Đến mức độ này tự mình không đi nổi nữa, nhớ như vậy. Ở những mức độ khác có khi tự mình thực hiện được cái công đức đó, cái sự tu tập đó. Nhưng mà đến mức độ mà diệt trừ những cái sai trong tâm mình thì không ai tự mình làm nổi hết. Đều phải có cái sự gia hộ bí mật thầm thầm của ơn trên cả. Đó. Và cuối cùng, cái mức độ đạo tâm cuối cùng là gì? Yêu thích thiền định. Khi chúng ta đã vượt qua hết bao nhiêu công khó, diệt trừ những tâm bất thiện, làm được vô số điều để giúp đời, giúp cộng đồng, thì cái phước cuối cùng nó là thiền định. Có một lần thì gặp cái anh đó, cái nhà anh cũng là cả nhà đều biết đạo hết, thuần đạo lắm. Thì anh nghe nói thầy tu thiền, anh mới hỏi câu này: sao con cố gắng ngồi thiền mà tâm nó cứ động quá à? Có cách nào để mà tâm nó yên lại? Thì thầy không có nói cách nhiếp tâm, thầy chỉ nói câu này: anh cố gắng giữ cho mọi cái suy nghĩ của anh đều là thiện, và cuối con đường thiện đó thì thiền định nó mở ra, tự nó mở ra. Ta đi tột cùng của điều thiện sẽ tới cuối cùng là sự an tĩnh của tâm hồn. Nghĩa là tâm ta chỉ có thể được nghỉ ngơi trong thiền định khi ta đi qua một quá trình thánh hóa nó, thiện hóa nó. Giống như một người một cái ngày mà được nghỉ hưu, năm 60 tuổi hay 65 tuổi được nhận quyết định nghỉ hưu, cầm nghỉ hưu về là vẫn tiếp tục được ăn lương, không còn phải bận tâm nữa, chỉ bởi vì cả một đời làm việc cống hiến, bây giờ luật pháp cho phép được nghỉ hưu thảnh thơi. Lúc đó mới yên tâm là nghỉ hưu mà vẫn được hưởng lương. Lúc đó là như vậy, đó là nguyên tắc. Thì tâm ta cũng vậy, tâm ta chỉ dừng sự suy nghĩ, có thể an trú được trong thiền định khi mà nó đã vất vả đi qua cả một thời gian dài trong những điều thiện, những điều tốt đẹp mà thôi. Còn nếu tâm ta không thuần thiện thì không bao giờ tới cái định được. Nên khi mà ta đã đi qua bao nhiêu cái mức độ đạo tâm, từ thấp lên cao,
bao nhiêu công đức ta đã làm cho cuộc đời, bao nhiêu con người ta đã yêu thương, đã giúp đỡ thuần hết rồi, thì đến lúc cuối cùng bỗng nhiên ta yêu thích thiền định, ta thích cái định tâm. Ví dụ bây giờ có nhiều người cũng đến với chùa Phật Quang, tại chùa mình là chuyên về tu thiền, nên nghe thầy nói về thiền rất là thích và thích tập. Nhưng cái thích đó nó chưa phải là mức độ đạo tâm cuối cùng, cái thứ bảy này chưa phải. Mà nó do là duyên đời trước, nó cộng, nó trà trộn, nó xen lẫn về thôi, cho vui thôi. Chứ chưa phải là người mà quyết lòng yêu thích thiền định thật sự. Nhưng mà nếu ta đi qua một giai đoạn của những 6 lần đạo tâm phía trước đó, công đức quá nhiều, đạo đức quá dày, thì đến lúc buộc ta phải yêu thích thiền định. Lúc đó bỗng nhiên lòng mình rất là nhẹ, cảm thấy mọi việc trên đời này như nước chảy, như mây trôi, không gì đáng để phải tham đắm nữa. Và thực sự cái cõi hạnh phúc cuối cùng chính là một nội tâm thanh tịnh của thiền định, chỉ vậy thôi. Nên đây là mức độ thứ 7. Nên ta xem cái lòng mình như thế nào, đã đi qua đạo đức rồi mà yêu thích thiền định tột độ, cứ rất thích ngồi thiền, thích là bắt chân ngồi thiền, rảnh là ngồi thiền, không bao giờ, không ngày nào bỏ thiền, bận gì bận cũng ráng ngồi thiền, quá bất đắc dĩ, bận quá hay kẹt quá thôi, đành cái thời thiền đó đành phải bỏ, nhưng mà lòng cứ tiếc hùi hụi, thì người ta đã đạt được đến mức độ đạo tâm thứ 7 là yêu thích thiền định, rất yêu thích thiền định. Nhớ, nên nãy giờ ta nói qua 7 cái mức độ đạo tâm. Mức độ thứ nhất là gì? Cọp tu xấu tu, ha, mình không cần tu, mình ok rồi. Mức độ thứ hai là gì? Tin nhân quả. Mức thứ ba là gì? Tin thần thánh. Mức thứ tư là mình thương được người, thương được vật. Mức thứ năm là gì? Bắt đầu bỏ công ra để giúp đỡ. Mức thứ sáu là gì? Gạn lọc đạo đức ở chiều sâu trong nội tâm. Và mức thứ bảy là yêu thích thiền định. Nhớ như vậy, trong cái 7 cái thang như vậy, ta coi mình ở cái thang nào, thì câu trả lời là con thấy thang nào con cũng có. Cũng thiền định, cũng có yêu. Mà nói rằng không làm gì sai, không cần tu, con cũng có, nghĩ cái đó luôn. Từ 1 tới 7 có hết, thì người đó rất là siêu nha, rất là siêu. Thôi nghĩ nha. Cảm ơn quý Phật tử.